Sao quý đến đèn này này, kệ một. Được, đó sáng. Do, ngư, vào, tưởng, niệm là tưởng. Không nói niệm là chủ yếu thôi, tưởng chỉ là phụ. Tưởng chỉ trong cái trường hợp này, nếu về chánh thiền thì tưởng chỉ là trợ lý của niệm. Niệm là chủ, tưởng chỉ là phụ. Nha.
Bây giờ chúng ta phải làm thiền.
Quý vị niệm Phật, cái đề mục Buddho hoặc đề mục Samma Sambuddho hoặc là Vicca Chana Sambanno hoặc là Subhato, cái đề mục này là có phải là chế định không? Phải không? Mình niệm vậy á là thiện hay là bất thiện? Thiện hay là bất thiện? Cho nên nãy sư nói nếu mình niệm búa thô nó là chế định đúng không? Rồi mình ghi nhận đúng không? Phải không? Nhưng mà thiếu tưởng đúng không? Khi mình nằm ngủ mà búa thô đúng không? Mà hít vô búa thở ra thô, hít vô búa thở ra thô, khi nào quải quá thì ngủ luôn đúng không? Nó trừ được cái hôn trầm. Nó dòng tâm mình nó rơi vào cũng cần ngay lập tức, nó không có chuyển tiếp qua cái giai đoạn là phải hôn trầm nha. Nếu mà mình niệm vậy thôi, thiếu tưởng cho nên không có được cái ấn tượng. Mà nếu mình có tưởng, tức là nhớ lại cái chữ vú thô đúng không, thì lúc nó mạnh lên rồi. Hiểu chỗ này không?
Bây giờ là thiền đề một từ chó sáng do tưởng,
mà nếu có niệm chăng nghĩa là tàn.
Nếu vậy thì ở đây tưởng cộng tàn.
Ba niệm là ghi nhận sai, chú ý sai. Cho nên trong bản kinh của ngài Hộ Tông này, trong khi hấp hối niệm sai lạc được, có câu đó không? Có đọc đâu mà mình biết có.
Ví dụ cái niệm sai.
Ví dụ giống như niệm là ghi nhận và chú ý. Chú ý sai vẫn là tà niệm. Vô hai cái cô đó song sinh, hai chị em song sinh á, nhìn cô em nhầm qua cô chị, nó phải ghi nhận sai không? Phải không? Đó là tà niệm. Hoặc là cái iPhone mà tưởng cái Galaxy, hiểu không? Cái tròi mà tưởng cái nhà. Ghi nhận, niệm là ghi nhận mà ghi nhận sai. Màu xanh ghi nhận là màu, màu gì? Màu vàng chứ. Biết câu chuyện của Mạc Tĩnh Chi không? Một lần nọ Mạc Tĩnh Chi á, đi sứ qua bên Trung Quốc đúng không? Ổng được nổi tiếng là được vô tà vô Trung Hoa tông cho là lưỡng bất tận nguyên đúng không? Nhưng hôm vô bài trong cái khách sạn, cái nhà khách đường á, để đãi tiệc á, ổng nhìn thấy bên vách tường có bức tranh thiêu chim sẻ rất là đẹp đúng không? Ông tưởng chim thật. Ông đi tới, ông chụp cái con chim sẻ, bé ra bức tranh, quan tàu cười quá chừng đúng không? Biết câu chuyện đó không? Nhưng mà cái trí ông nhạy cho nên ông xé bức tranh đó, ông biết nhầm rồi. Thì cái ghi nhận cái đó, ghi nhận cái đồ giả mà tưởng đồ thiệt, đó là tà niệm. Mà bây giờ thiếu gì đúng không? Đồ Trung Quốc giả nhiều lắm đúng không? Mà đồ giả tưởng là đồ thiệt đúng không? Thì đó là tà niệm. Cô hiểu chưa? Đó là những ví dụ. Cô hiểu chưa? Thì Mã Tiến Chi mới xé bức tranh đó. Cái quan tàu hỏi tại sao xé. Nói tôi nghe rằng thường thường á, cây trúc tượng cho người quân tử, mà chim sẻ tượng cho người tiểu nhân. Mà giờ để cho chim sẻ đậu trên cành trúc, nghe tiểu nhân đứng trên quân tử, vậy là không được. Cái giai thoại này có không? Mà lúc mà nhìn con chim sẻ bức tranh nó mà tưởng là chim thật, nó là tà niệm. Hiểu không? Có hiểu không? Có đọc kinh Vô Lăng Bồ không? Có không? Có không? Đây sư nói là sư chỉ đây rõ đó thôi, chứ không phải là có ý gì nha. Trong kinh Vô Lăng Bồ á, Đức Phật ngài thấy một đống xương cái ngày khóc đúng không? Rồi ngài Anan á, thì mà bạch cứ ông sao khóc đó. Này Anan, trong đống xương đó có xương của cha ta mẹ ta. Câu đó có không? Có không? Rồi bên á cứ theo đó. Mà mỗi lần mà cầu siêu tụng kinh Vô Lăng Bồ. Nhưng mà chỗ đó sai lạc, sai lạc hai ba điểm. Thứ nhất, Đức Phật còn khóc là sai. Người nào còn khóc người còn có sân đúng không? Thứ hai nữa, bên quý sư cô á, có phải công nhận này á, Bồ Tát từ cung trời đậu xuất đúng không? Đúng không? Phải sanh xuống thằng mẹ là bà Hồng Thái Gia đúng không? Phải không? 3000 thế giới đều rung chuyển mà, đúng không? Thì cha mẹ hiện tại á, chính là Ma Gia với vua Tịnh Phạn đúng không? Mà hai người này mà chết rồi quả thiêu. Người sắp bị lị mà cao cấp chết là thiêu chứ không có để xương.
Từ cuộc đời đấu phút này, thời gian sống trên đời cuộc đời
phút này á
là khoảng 576 triệu năm.
Trong đống xương khô đó có xương cha ta mẹ ta. Như vậy là phải trước cái kiếp này một kiếp nữa đúng không? Đúng không? Đúng chưa?
Trước kiếp đó thì trước kiếp đó chính là Bồ Tát Bồ Tát.
Cho cha mẹ ngài chết là dục nhân thứ. Cứ cho là như vậy thì có thể một bộ xương nào dục trên mặt đất mà có thể tồn tại 10.000 năm. Nói chia 576 triệu.
Theo là cha mẹ
mà trong đám xương khô kia.
Nhưng mà đám xương khô đó có nghĩa là trong kiếp, có là kiếp là bổ là.
Như vậy con chó cũng sẽ là cha mẹ cô không?
Có những kiếp như vậy.
Mà phải vậy không? Nhưng mà vậy thì cô có thể ra và được gặp chó cô ngoại cô mới đi chơi không?
Có những kiếp là trong
phải rồi. Nhưng mà hãy qua một giai đoạn là nó khác. Qua một kiếp rồi, chuyển qua một giai đoạn. Cô có hiểu chỗ này không? Hả? Qua một cái giai đoạn cô có nhớ là kiếp trước cô là gì không? Cô nhớ không?
Không có nghĩa là con không có nói, nhưng mà con chỉ nói là lấy theo phim. cái kinh á, thì con không thể mà y kinh mà để
nghĩ.
Ừ. Cái kinh hay bắt chuyện thì nó là mình không thể giống kinh, tại vì khi cái kinh nó theo lịch sử là nó bị
nên bên bắt truyền có một câu nói là xử lý duyên dung, con nghe câu đó không?
Không có thể nào mà y kinh mà giải nghĩa.
Ừ, nếu là có cái sự và cái lý nó phải dung thông với nhau đúng không? Mà cái sự này và cái lý hai cái nó chổi ngược nhau thì cái đó không đúng. Nếu nói chuyện lý không thôi thì đừng nói sự.
Vấn đề đây không phải là nó đúng sai. Vấn đề đây không phải là nó đúng sai.
Ừ. Nhưng mà cái sự đó sai chưa? Cái sự đó sai chưa? Giờ cái lý nha, giờ cái lý có thể biết được thôi. Mình cứ biết được kiếp trước mình làm gì không? Nói cái lý. Mình cũng nói cách chung chung, ví dụ nói giờ cô đang ở đâu? Nói là à, tôi ở thành phố. Thì cái cô nói thành phố vậy có sai không? Cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cô nói vậy có sai không? Hỏi giờ cô đang ở đâu? Cô nói rằng cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh, cô nói vậy có sai không?
Nếu mà nói là ở thì không sai, cũng có hai mặt.
Ừ. Nhưng mà cô nói vậy có sai không? Cô đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Sài Gòn, cô nói vậy có sai không? Nhưng mà chính xác không?
Không.
Cái vấn đề phải chính xác. Nói tôi ở đường nào, chùa nào, ở đâu, vấn đề chỗ đó. Cô nói chung chung thí dụ như thế thì làm phước có phước, đúng. Nhưng mà phước nó như thế nào? Cái vấn đề duyên pháp lên thì nằm ở chỗ này nè, có hiểu chưa? Mà cách nào chăng nữa cũng phải là sự lý viên thông, đúng không? Cái lý và cái sự nó phải hòa hợp đấy. Thì cái đó gọi là thoại niệm, tức là mình ghi nhận sai, ghi nhận sai. Đấy, cái này mình phải ghi nhận đó. Cho nên trong cái Tăng Chi Kinh á, của Hòa Thượng Minh Châu cũng có, mà trong Tăng Nhất A Hàm cũng có. Đức Phật Ngài nói là có ba gọi cái là Ví Ba La Xá.
Là đi lão tử,
đi lão tử.
Ví Ba La Xá nhà sanh nha, tức là đi lão tưởng. Cái gì vô thường cho là thường, đó là điên đạo tưởng, đó là ghi nhận sai. Cái gì khổ cho là lạc, cái gì vô ngã cho là ngã, đó là điên đạo tưởng, thì đó là thuộc về tà niệm. Hiểu chưa? Cái này cô cho là cái bàn đúng không? Phải không? Mà cái bàn là chế định hay là chân đế? Cô nhìn thấy đây, cô nhìn thấy cái bàn đúng không? Cô cho là tôi nhìn thấy cái bàn đúng không? Sai. Cô cho coi là tôi nhìn thấy đất nước lửa gió đúng không? Đó là chân đế đúng không? Cô nghĩ vậy là cô nghĩ là con nhìn đúng không? Này, cái này bản chất thật của nó là đất nước lửa gió đúng không? Phải chưa? Mà con nhìn thấy, con nói đây là đất nước lửa gió, tôi nhìn thấy đất nước lửa gió đúng không? Mà chân đế không? Vẫn cứ sai. Cái mà con nhìn thấy đó sắc bằng sắc, không có đất nước lửa gió nào trong này. Đấy đó là đặc biệt bà này. Cái mà mình thấy được là sắc cảnh sắc, mà cái mình đụng chạm thì nó mới là cứng là gió này. Nghe cứng hay mềm này. Còn cái mình nhìn nó chỉ là sắc cảnh sắc, mà tôi cho là tôi nhìn đây, tôi nhìn thấy ngũ quẩn, tôi nhìn thấy ngũ quẩn thôi. Mỗi người là một ngũ quẩn đúng không? Mà sư nhìn á là tôi nhìn thấy ngũ quẩn đúng không? Đúng hay sai? Sai. Tôi nhìn thấy là nhìn thấy sắc cảnh sắc, không có quẩn nào trong đó. Tôi nhìn thấy ngũ quẩn. Này tôi nhìn thấy là ngũ quẩn. cô đó đang thọ vui thọ buồn, tôi biết không? Biết không? Không biết tại sao nữa, tôi thấy cô đó đang suy nghĩ gì, tôi biết không? Không biết tại sao nữa, tôi thấy luôn. Thấy chỗ này không? Nếu cô thấy cái đó tà niệm không? Cái đó phải tà niệm không? Hiểu chưa?
Rồi bây giờ chúng ta trở lại tiếp theo. Tâm nếu trong chánh thiền nó nói trị là không trầm hoài, không trầm thì nghe
thì ở tâm bất thiện nó có đối trị không trầm người nghe không? Có hay không? Có hay không? Không trầm người nghi của bất thiện khác chứ không trầm người nghi của thiện không? Hả? Trong thiện mà có không trầm người nghi được, thiện mà có không trầm người nghi được à? Bởi vì câu hỏi không nhận định được câu hỏi. Hôn trầm của bất thiện khác cái hôn trầm thiện hay không? Có mới ghê. Hôn trầm hoài nghi luôn luôn là bất thiện.
Nhưng mà hôn trầm này có hai loại, hôn trầm cũng là bất thiện hết, nó có thể chia làm 2, hoặc là 3, là 4, là 5, là 6, là 7, là 8, là 9, thậm chí là 21 luôn. Nếu đem đi để dễ nhớ, chúng ta chỉ lấy 2 thôi nha, hoặc là lấy 3 thôi. Hôn trầm này nó thuộc về à, và một hôn trầm khác nó thuộc về.
Một người tâm sân khởi lên ghét người đó đó, ngồi suy nghĩ tìm cách để mà trả thù, đúng không? Mà trong lúc mà tìm cách ngồi để mà suy ngẫm kế hoạch vàng kế hoạch này à, chuẩn bị phương án kia vân vân, để cho kẻ thù đau khổ, lúc đó có buồn ngủ không? Buồn ngủ không? Ngày mai gặp nó mình sẽ làm sao ta? Nó ngồi trên ghế đó tép mắt mèo lên cho nó ngứa chơi ha. Mà lúc mà suy nghĩ vậy đó có buồn ngủ không?
Có. Nhưng cái hôn trầm này nó thuộc về
sao? Thì tà thiền này nó cũng trừ việc hôn trầm, nhưng mà nếu đi trong tâm sân thì nó sẽ diệt trừ hôn trầm à, nó sẽ đốt, nó sẽ thiêu đốt cái hôn trầm thuộc về tham. Mà thế nào gọi là hôn trầm thuộc về tham? Mà Đức Phật dạy có năm hạng người mất ngủ trong đêm, có không? Người nam tư tưởng với người nữ, đúng không? Lúc lo nghĩ ngợi tới hình bóng thiên kiều bá mị gì đó, dáng đi tha thước yểu điệu gì đó, có ngủ không?
Không ngủ
là hôn trầm, đúng không? Không ngủ là trừ được hôn trầm, đúng không? Vậy mà cái hôn trầm này nó cái hôn trầm mà nó trừ việc đó là nó trừ việc cái hôn trầm của tham, đúng không? Hiểu chưa? Bởi vì chúng ta thấy rằng trong những cái tâm bất thiện này, nếu là hữu sợ đúng tiêu rồi,
nếu tham sân hữu sợ
đi chung với tên trộm cắp thì nó sẽ trở thành là đồng đảng của trộm cắp, mà đi chung với những cái tên mà phái du lịch thì nó sẽ là người đi du lịch. Thì hôn trầm nó hai loại, một loại hôn trầm hỗn tâm tham đúng không, tâm tham là dính mắt đúng không, thì hôn trầm này nó có trạng thái dính mắt. Còn hôn trầm họ trong tâm sân đúng không, mà tâm sân thì nó có trạng thái là hủy diệt, có phải không? Thì hôn trầm này nó thuộc về sân, nó có tính hủy diệt, thì đó cũng là pháp đối. Bây giờ nếu hôn trầm mà gõ tham tầm của trong tâm tham thì nó diệt trừ cái hôn trầm sân. Sân có tính hủy diệt đúng không? Phải không? Nhưng mà trong tâm tham nó có tính hủy diệt không? Nó tính dính mắt. Có ngờ nghĩ ngày mai gặp cô đó ta phải nói sao cho văn chương bay bướm rồi không? Hạn người mất mất ngủ trong đêm mà. Nè. Hẹn thì không dám tới trễ đúng không? Tới hay sớm sớm tí đúng không? Vân vân, đại khái như vậy. Hủy diệt rồi cái hôn trầm sân đúng không? Sân thì nó hủy diệt. Có nắm như này chưa? Cho nên người trần tộc trong đêm đó thì có năm hạng đúng không? Vua thì trần tộc trong đêm, bởi vì cái cũng đâu có ngủ được đúng không? Do nghĩ tới bận nước phải không? Mà không biết trong đám quan quân này, quan cái quan đại thần có ai mà âm mưu chống lại mình không? Hãy chống lại mình thì sao? Tìm cách hủy diệt nó từ trong trứng nước đúng không? Mà tìm cách nó không ngủ được. Mà cái hôn trầm đó là hôn trầm của sân. Đúng không? Đấy.
Nếu vẫn cứ vậy nè. Tức bị mày nghe.
Hoài nghi, tức là phân vân lưỡng lự đúng không? Cái trạng thái hoài nghi là phân vân lưỡng lự đúng không? Nhưng mà tứ quan sát rồi, nó không còn phân vân lưỡng lự, tức là nó khẳng định rồi. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà nó khẳng định theo tham hay sân. Khẳng định đây là kẻ thù của ta rồi. Ví dụ gặp một cái chuyện gì đó, không biết này nó có phản mình không? Nha, người này có phản mình hay không? Chơi với người này có thể sau này họ trở mặt với mình hay không? Vân vân lưỡng lự đúng không? Được chưa? Nhưng mà sau khi xét qua, xét lại, xét tới, nghiệm lui rồi, người này không phản mình. Tức là tính và ghi không còn nữa đúng không? Mình nhờ nó nhờ tứ quan sát, xem xét hết, biết sao? Thì khẳng định là cái hoài nghi người này phản mình không có. Thôi thì mình nên kết bạn này kia, mỗi vân này khá vậy đúng không? Thì cái trường hợp này, cái tính trị, cái hoài nghi này, hoài nghi của thằng. Còn sau khi khẳng định, xem xét xong khẳng định, sự hoài nghi chấm dứt. Nhưng mà khẳng định người này là kẻ thù của ta thì bây giờ nó kỳ. Có không? Sau khi mấy ông thánh tử, sau khi tra xét xong khẳng định ông này là thủ phạm, để hoài nghi đâu có còn nữa đúng không? Nhưng thủ phạm bắt bớ thì nó thuộc về của dạng của sân đúng không? Nó hủy diệt cái đối tượng đó thì hoài nghi của sân đã được chấm dứt. Nhưng mà nó đi chung với tâm sân, cái tầm này nó đi chung với tâm sân đấy, nó chấm dứt cái hoài nghi gỗ cái trong tâm sân, không còn phân vân lưỡng lự nữa.
Hoài nghi là phân vân lưỡng lự đúng không? Nhưng mà giờ tà cứ này nó trị cái hoài nghi, chấm dứt hoài nghi này
thì tứ ở trong tâm tham thì nó chấm dứt cái hoài nghi thuộc về tham. Bây giờ quý vị vô mua món hàng, vô siêu thị á, cấp bắc á, mua món hàng đúng không? Cầm nó không biết cái hàng giả thiệt ta nha. Xâm linh chi nữa không biết nó xài rồi chưa, nó bán mình đây đúng không? Trạng thái đó phải hoài nghi không nha. Nghe người kia nói không, cái này thiệt đó, tôi về tôi uống đó, 3 ngày sau là tôi vô bệnh viện đó. Thì bây giờ còn hoài nghi về cái linh chi này nữa không? Còn hoài nghi không? À, mua không? À. Thì bây giờ nó thuộc về sân rồi đúng không? Là từ chối cái tham rồi đúng không? Nó không còn hoài nghi nữa. Nhưng mà bây giờ sân sanh khởi lên đúng không? Tức là chấm dứt cái hoài nghi. Mà cái tâm nó thuộc về tâm sân đúng không? Mà chán. Hiểu như này không? Cũng cái đó làm không biết nó giả thiệt ta này kia đúng không? Có người cái bên đây, chị mua đi, tốt lắm. Tôi uống 3 ngày sao tôi khỏe người ra rồi. Hoài nghi vậy thật giả còn nữa không? Cũng chấm dứt đúng không? Nhưng bây giờ tâm nó không về tâm. Hiểu chỗ này chưa? Nó cũng chấm dứt hoài nghi. Thì tùy trường hợp mà chúng ta sẽ xem nó sẽ chấm dứt về hoài nghi thuộc về sân hay hoài nghi thuộc về. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi. Thấy. Cái gì này gặp hết đời gặp thường. Cũng giống như thứ sáu tuần trước á, đi dạy buổi sáng về nhóm Phật tử nói trời ơi chưa bị nghẹt vậy đó, bác sĩ Thành giỏi lắm, cũng trị bệnh mà chịu đưa mình đi cũng đi đi xong uống thuốc ổng nguyên ngày thứ bảy khi con gà mà gọi là nhúc nước vậy. Đi từ đây ra chỗ đó không mà mở thở hào thở luôn. Chứ mới ngủa ông nội thì cho thuốc kỳ ra nè, không phải lộn thuốc. Rồi chiều đó sư mới xuống ông bác sĩ gia đình ấy, đưa to ra nó trời hơi chết sư rồi, sư bị hen xỉu mà cho thuốc này nó co thắt phế quản chỉ thì khó thở, chú bỏ mình con đi không cho thuốc về uống. Chỉ bỏ cho thuốc về uống, uống trong cái đêm đó xong sáng mai đi thấy nhẹ nhẹ chút xíu, uống thêm ngày nữa đi 200 thước không thấy gì. Bây giờ còn hoài nghi là cái thuốc ông này về hoặc thuốc kia không, còn hoài nghi nữa không? Hiểu chỗ này chưa? Cho nên sau đó ngày chủ nhật nhà trí thọ sư đâu có đi nổi đâu, từ chối luôn, gọi điện từ chối luôn, mất thu nhập. Đấy, những trường hợp đó là như vậy. Hiểu chỗ này không? Mày hỉ, hỉ thích tự nhiên vậy. Như vậy trong tâm sân không bao giờ có chi hỷ, mà hỷ của tà thiền thì hỷ này nó thuộc về hỷ gì? Hỷ gì? Hỷ của tham. Hỷ trong tà thiền thuộc hỷ của tham, mà bây giờ hỷ của chánh thiền còn bị dính mắt thì nó cũng lọt vào tham. Quý vị nhớ 10 cái phiền não quán, trong đó có pháp cuối cùng là niết canh tí đúng không? Ánh sáng là pháp tố không? An lạc pháp tố không? Tinh tấn pháp tố không? Trí tuệ pháp tố không? Phải không? con pháp tốt không thôi, nhưng mà dính mắc cho nó là sầu, nó trở thành là pháp chướng ngại của tuệ. Hiểu cái này chưa? Biết đừng dính mắc, đó là chuyện của mình. Mà biết mà dính mắc cũng là chuyện của mình, đúng không? Có hiểu chỗ này
chưa? Hỉ là từ sân. Nếu mà hỉ mà từ sân này nó cũng về hỉ của gì?
Chi hỉ không bao giờ có trong tâm sân cả. Như vậy tâm sân có bao nhiêu chi thiệt? Nãy bây giờ chúng ta mới nhạy ra mình tính. Tâm sân có thọ không? Có không? Có tầm không? Bây giờ mới thấy tâm sự hợp đồng mới có giá trị nè. Có tứ không? Có nhất hành không? Nghe tâm sân có bốn gì thiệt. Nó không có chi hỷ đúng không?
Bi tí, chi hỷ của chi thiện là bi tí, không phải là thọ. Nhưng mà họ có không? Tâm sân có chi thiện là thọ. Ưu là một chi thiện đúng không? Thọ, thầm, tứ. Lạc không có. Lạc này cũng là nó trừ cái là hút vật.
Mà phóng vật này nó hợp với trong tâm thai. Nó còn phóng vật nữa, nhưng mà nó không còn phóng vật của cái những tâm khác, nhưng mà trong tâm thao vẫn có phóng vật. Tức là chi lạc này nó từ những phóng vật ngoài tâm tham mà có. Nó phóng vật của sân không có, tâm phóng vật của si không có, nhưng phóng vật của tham có. Nó không có trừ hết hoàn toàn đâu. Nếu là những tâm mà có
mày có lạc không? Lạc có nghĩa là hỷ dân cao, đúng không? Hỷ nó chỉ có trong tâm là thôi, đúng không? Lạc là cái trạng thái vui lúc nó lan tỏa ra thân, tức là hỷ rất cao lên thì nó trở thành lạc. Lạc
này vui, nó vui thì cười mỉm đúng không? Mà vui quá cười ha hả ha hả, có phải không? Mà khi vui thì cười mỉm thôi, ai giỏi thì cứ cười mỉm thôi, đừng cười ha hả nha.
Hỷ lạc định, định này nó tự giác không dụng.
Tham dục mà nói chung tức là tham sắc, tham thinh, tham mùi hay tham hương, có ai thích mùi thối không? Có ai thích mùi thối không? Có ai, xin hỏi có ai thích mùi thối không? Vậy mà vậy coi rồi có. Ví dụ cái phòng mình nó ấy quá, đem cái mùi thối vô đẩy đi hết đúng không? Vẫn có những người thích mùi thối đúng không? Vị cay có người thích không? Có không? Mùi thối vẫn có người thích. Vị đắng có người thích không? Có không? Có nhiều người chưa thấy uống cà phê đắng mà, cà phê không đường rồi. À, giỡn hoài. Cái gì đó, cái Proma mà ở bên Thụy Sĩ nó có hãng nổi tiếng này, Vida phải không? Ừ. Ai mà không quen ăn á, ăn vô nó thum thủm mùi hôi chịu không nổi luôn á. Cho nên thầy mày ghé giếng cái hãng mà làm phô mai đó, mà cái người ta chào hàng cho một tép á, cái anh Phật tử nó xin chắc ăn không nổi đâu. Có người đây qua đây 3 năm ăn không được á, nó có gì ăn không được đâu. Hỏi là sao hồi lắm sư ơi, à được chị ăn hết luôn. Sao sư hay vậy? Tôi có đầu hay, tôi nín thở tôi ăn mà. Nín thở ra có mùi hôi đó. Có nhiều người vẫn thích mùi hôi nha. Cái đỉnh nè, từ cái tham dục thì á, ví dụ cái người á mà thích mùi hương, mà cái đỉnh của tâm mùi hương này thì nó từ cái nó đối trị với cái tham dục về âm thanh, đối trị âm cái tham dục về sắc tướng. Có nhiều người không cần ấy, chỉ cần nghe thôi. Mấy người đó là yêu thích cảnh thinh đúng không? Không cần nhìn người, chỉ nghe thôi. Nước mà bây giờ giới trẻ giờ phái mấy cái gì đó Cẩm Ly Đan Trường gì đó nè, lại khái à. Đó là người này yêu thích về âm thanh đúng không? Thì mùi hương không, mùi hương không thích. Thì định này nó từ nó đối trị với tham hương. Dục cái năm đúng không? Thì không phải là cái định này nó từ hết cái năm cũng có đâu. Không có từ hết đâu. Nó chung một cụm vậy đó, nhưng mà cái một cái nó có, một cái nó từ. Hiểu chỗ này không? Sao? Có năm thôi, sắc thân hương bị xúc thôi. Ừ đúng rồi, nó có từng cấp bậc. Nhưng mà nói chung chỉ có năm thôi, sắc thân hương chứ. Cái người tham sắc thì không? Sao? Vô định á, chứng là sơ định thì nó ngăn chặn hết. Còn đối với bất thiện thì nó không thể ngăn chặn hết được, nó chỉ ngăn chặn cái nào thôi. Hiểu chỗ này không? Còn định chánh thiền á thì ngăn chặn hết. Ở Bồ Tát chúng ta đó, Lô Sa Cá đó, chứng đắc tứ thiền luôn cả thần thâu. Trong bổn sanh về cái nàng mà tiền thân bà ở Bà Quanh A là muốn đú đắc cá ná đó, mặc y ở cây bay cái vèo gặp bà hoàng hậu, quả hồn đứng dậy cái là xong, đứt thiền rớt xuống đi bộ về, chỉ tham sắc thôi. Trên chứng đắc sơ thiền mới là tứ thiền mà còn vậy đó, nói chi sơ thiền còn đứt cỡ nào nữa. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng á, rừng rậm gốc cây đống rơm nơi trống nhà chứng đắc, từ đó chỗ đó đâu đâu có nữ nhân nào tới đâu, có ai bò tới đâu đúng không? có phải không? Mà không có đó thì giữ được cái tình thiện mà. Còn vô thành phố, trời ơi, sau đây nhiều cái đẹp quá chết luôn. Hiểu cái này không? Đức liền, khó kiếm mà dễ dễ đức. Hiểu cái này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta bàn tiếp tới. Đó, chúng ta bàn về năng duyên rồi đúng không? Năng duyên phải chi thiện, chánh thiện tạ. Bây giờ chúng ta tới chuyện gì? Quên. Hồi nãy chúng ta vô trễ 10 phút đúng không? Nãy chỉ vô ngó đồng hồ trễ 10 phút mà.
Thì xong rồi mà lại đi, còn hồi nãy về ở nơi đấy nè. Hỏi vì sao? Cừ để bán tâm của nhau.
Cái bộ sách cũ của ngài thực sự hơi nhầm lẫn chút xíu, là trừ có ngủ sông thức thôi.
Ngủ sông thức
dù có tầm tứ,
ngũ thân sơn thức dù có tầm tứ, có ngũ thân thức này đây là chi khổ đúng không? Khổ là chi khổ đúng không? Phải không? Đây là gọi là đạt từ chi khổ đúng không? Thì tôi nghĩ chữ ma sao là đạt đúng không? Lớp hợp được 7 tâm sở tiến hành đúng không? Đúng không? 7 tâm sở tiến hành này có thọ nè, có định nè đúng không? Nhưng
không phải gì, không phải là chi thiền. Bởi sao? Bởi tính chất thiền là thập sáng đối tượng, nhưng mà cái cảnh đối tượng này nó vô trực tiếp nằm trong đó, nó không cần thiết phải có chi thiền nữa. Mắt nhìn cảnh sắc thì cảnh sắc nó đã trực tiếp vào trong thần kinh nhãn rồi. Âm thanh là cái âm thanh nó trực tiếp vào trong cái thần kinh nhĩ rồi, nó không cần phải tìm kiếm gì nữa hết, nó không soi rọi gì nữa hết, cho nên nó không phải là chi thiền. Mặc dù nó có cái dạng chi thiền mà không phải chi thiền. Cũng giống như bây giờ có những dạng nhà sư mà không phải nhà sư, có không? Có những dạng nhà sư mà không phải nhà sư, có không? Đi bác thấy tăng lô nhiều lắm mà. Thì đi bác á, tăng lô nhiều không? Đó là dạng nhà sư mà không phải nhà sư. Với còn người ngoài đời đó, được chạy xe ôm nghe đi bác cái mua bầu y đắp vô thì tôi bán được gọi là tăng lô, lô là lô can á. Thì hình thức là nhà sư mà không phải là sư. Thì cũng vậy, tâm tứ thọ không quên thọ định ở trong những tâm ngũ sông thức. Hình thức là chi thiền mà không phải chi thiền. Bởi sao? Bởi cảnh nó đã trực tiếp vô rồi. Cảnh nó trực tiếp vô trong đó rồi, không cần nhiều phải tốt công nữa.
Bây giờ những tâm vô nhân còn lại là hoạt động theo tính máy móc. Ngay cả tâm sinh tiến
là cái nụ cười theo thói quen. Bởi vì Thánh A-la-hán còn cái gọi là tiền thiên tật. Mà cái chấm dứt tiền thiên tật chỉ có ai chấm dứt được? Chỉ chánh giác thôi. Đức Phật độc giác vẫn còn. Là một thói quen từ xa xưa. Ngài Xá Lợi Phất còn co giò nhảy qua rơi vũng nước mà. Hỏi Đức Phật, Đức Phật nói là sao? Bởi 500 kiếp làm khỉ, quen nhảy nhót rồi. Còn vị Thánh A La Hán trong thời Đức Phật có tên là Sanh Tá Ca Vô á, mà tịnh thân á, ngày đi bát sân về đóng góc lại nằm ngủ. Buổi sáng mai thức dậy đi bát về đóng góc lại nằm ngủ tiếp. Cái gì thì con ấy vị này sao đâu biết là ngày là A La Hán đâu, vị này sao mà lười vậy? Đức Phật thì nói đừng có đụng cái lửa á, A-la-hán đó, mà 500 kiếp làm sư tử vương rồi, mà sư tử vương có thói quen ngủ hơi 7 ngày luôn á. Đó là những cái tiền thiên tật. Hoặc là ngài biết lên đáo quách trá đó, thì gọi với bậc đồng hành nó cái đồ đê tiện. Bởi 500 kiếp làm là trưởng giả Bà La Môn, cho nên thường mắng cái người hầu á, mấy người nô lệ á, cái đồ đê tiện rồi thì quen 500 kiếp làm gia chủ Bà La Môn. Đó là một thói quen nha. Thì cái nụ cười tâm chiếu này á, nó cũng hoạt động theo trạng thái máy móc. Cho nên ngày của Thái Qua Sáng này nói là ngủ xong thức. Trong sách Thanh Đạo á, ngủ xong thức và những tâm vô nhân không có ai nghe và hiểu và đạo. Đây là bản sứ giải của ngài Bồ Tát Hồ Sa. Cho nên ngài Lô Đi Sơ Đo đem cái này ra trưng dẫn để chứng minh. Trên bản chư pháp của ngài Lô Đi Sơ Đo là chỉ có 103 tâm, mà của ngài Trinh Sự trước đó là 111 tâm. Ai có phái lượng chuyên hệ lật cái phần sau kia. Ai có quyển khái lượng chuyên hệ lật cái phần đó coi. Cho nên dài đó, tại sao chỉ có những cái tâm như cái này nó chẳng có gì hề nhưng bởi những cái tâm này cái ý không muốn anh thành đúng không, cái ý không trong trình tế đúng không, cái này có bao nhiêu tâm đó? Nhớ chỉ là 11 đó là 7 biến hành đúng không? Tầm thứ lý dụ rồi nhưng mà có hợp ra đây bao nhiêu tâm? Bao nhiêu tâm sở? Phải. Rồi tâm là gì? À tầm thứ là dài thầy đúng không? Mà tầm thứ là chi tiền đúng không? Họ là chi tiền đúng không? Nhất thành là chi tiền đúng không? Nhưng nó không là chi tiền. Bởi sao? Bởi vì hiểu cái này không? Cái này thì nó được cái gì? Tình dục. Đấy, tâm cho đồng nhớ lên rồi mình cũng dưới dạng. Mà chỉ nhớ là chỉ đúng có địa chỉ nè, 10, 11, 12 đúng không? Phải không?
Mời là
bảy biến hành cộng cho tầm tứ thắng giải đúng không? 12 thì nó trừ cái dục, 13 tự tha, trừ dục còn 12 đúng không? Còn 11 là gì? Dân trừ hỷ bà dục, bởi nó thọ xả rồi. Nhìn thấy bản cái sinh giờ cái thọ xả đúng không? Mà hai thọ xả thì không có hỷ, cho nên hoạt động theo máy móc. Mặc dù có chi thiền nhưng chi thiền nó không là chi thiền, bởi vì nó hoạt động máy móc. Mặc dù nó là chi thiền nhưng nó đã không phát triển thì nó không sẽ là chi thiền. Chi thiền là gì? Chi thiền là cái bản chất nó vậy, phát triển mạnh lên nó trở thành chi thiền. Nó giống như là một con sư tử, một con sư tử chúa nhưng nó còn non thì nó không thể chiến đấu được với cọp bèo được. Nhưng khi nó trưởng thành thì bây giờ nó mới chiến đấu được cọp bèo. Cũng vậy, tâm tứ chỉ là bình thường nhưng khi mà phát triển lên nhờ niệm và tưởng nó trở thành chi thiền, hoặc nó nhờ niệm, nhờ tưởng và tà niệm nó trở thành chi thiền. Cho những người mà luyện chú thuật sử dụng tâm tứ rất là mạnh, để khi nó trở thành chi thiền khi đó cái công năng của họ mới được thành tựu. Anh em nên phụ một cái đầu óc người khác lắc lư của tàu đi đi, cái nó thiệt á nha, hiểu chưa? Tức là bây giờ tất như nó là những cái chi thiền gốc của cái chi thiền, nhưng nếu như không phát triển thì nó không phải. Khi nào nó phát triển lên thì nó trở thành chi thiền. Ví dụ như đây chỉ chức hành thôi, xuất thọ thổ tư chức hành, chức hành chưa bằng nó chỉ có tâm được đối tượng thôi. Nhưng mà khi vui lè đạt tâm tưởng lên thì bây giờ nó trở thành là chi, bây giờ nó trở thành chi. Con nít mới sinh ra thì gọi là gì? Con nít mới sinh ra gọi là gì? Nó gọi là gì? Mình gọi là con nít mới sinh chứ gì đâu. Đâu có trả lời đó trời. Nhưng mà nó làm được gì không? 10 tuổi làm được gì chứ? Dù sao cũng đi sắp nước được đúng không? 18 tuổi được làm gì không? Được chưa? 25 tuổi làm được chưa? Đấy, thì cỡ 25 tuổi nó trở thành là trưởng thành đúng không? Không, 18 tuổi là trưởng thành rồi đúng không? Nếu còn nhỏ không được. Cũng vậy, nó là chi thiền đó, nó sẽ trở thành nhân tài đó, nhưng mà còn nhỏ chưa làm được gì. Những nhân tài từ tuổi nhỏ mà lên đúng không? Mà lúc tuổi nhỏ chưa phải là nhân tài, lớn lên phát triển rồi mới trở thành là nhân tài. Hiểu chỗ này chưa? Cũng vậy, nó đó, nhưng mà nếu không phát triển thì nó không thành là chi thiền. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên phải tu tập nha, phải tu tập để gọi là tu gì? Tu thiện thôi. Bữa nay là xong rồi, cũng vậy.
Chư thiên ở ra nơi không niệm.